Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng của chùa Hải Đức buổi chiều hôm nay. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý Phật tử cái đề tài là giải thoát khổ đau bằng tuệ giác của đạo Phật. Quý Phật tử, chúng ta biết là nói về tuệ giác thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đó là mỗi chúng ta đều có sẵn cái tuệ giác đó, nhưng mà để triển khai cái tuệ giác đó hoặc là để có được cái tuệ giác thì chúng ta ứng dụng trong đời sống thì tùy theo mỗi con người của chúng ta. Và cái đó chúng ta nhớ là không phải do Đức Phật trao truyền, cũng không phải là do những cái truyền thống tập tục lâu đời, cũng không phải là do chư tăng hoặc là quý thầy trao truyền, mà cái đó là đã có sẵn trong mỗi chúng ta. Trước những sự kiện trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta biết và chúng ta đã đặt ra biết bao nhiêu cái câu hỏi để làm thế nào để giải quyết cái khổ đau, và tại sao trong cái cuộc sống chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là cái đầy rẫy khổ đau. Rồi mỗi người có mỗi cái khổ đau và mỗi cái nỗi buồn và nỗi cái bất hạnh khác nhau. Và tại sao những niềm vui nó đến rất là nhanh nhưng mà nó ra đi thì là cũng rất là nhanh, mà chỉ có nỗi khổ thì nó cứ ngự trị ở trong lòng của mỗi chúng ta. Bất cứ tôn giáo nào, bất cứ một cái con người nào, và không phân biệt là tại gia, Phật tử tại gia hay là xuất gia. Tất cả các câu hỏi đó thì chúng ta thấy rằng là nó mang cái tính triết học của thế gian, và nó cũng mang cái có những cái lời giải đáp mà khác nhau, nó không có giống nhau. Thì là người học Phật thì chúng ta phải hiểu ở trong kinh Phật dạy và Đức Phật chỉ cho ta biết bao nhiêu cái khổ, rồi làm thế nào để thoát khổ, và Đức Phật chỉ cho ta cái con đường đưa đến diệt khổ. Và quý Phật tử biết rằng là trong Đức Phật dạy, trong 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật đã nói ra biết bao nhiêu là kinh điển. Nhưng mà ngày cuối cùng Ngài nói là trong 49 năm ta không nói gì cả. Tôi nhớ là có một lần ở trong kinh Trung Bộ Kinh có kể một câu chuyện như thế này. Có một lần Ngài A Nan, Thầy A Nan hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, Ngài có pháp nào để dạy cho chúng con không? Thì Đức Phật trả lời, này A Nan, ta cũng có pháp nào để nói cả. Bởi vì cái pháp mà nói được thì không phải là pháp. Điều này quý Phật tử nghe dễ hiểu không? Dạ, dễ không? Bởi vì cái pháp mà nói được chỉ là phương tiện pháp thôi. Còn cái pháp thật sự thì cái mà quý Phật tử sống với nó thì cái đó là pháp. Còn những gì Đức Phật nói chỉ là cái ngôn ngữ phương tiện pháp thôi. Còn cái mà mình thực hành, mình sống với nó thì cái đó mới thật là pháp. Thì chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng những cái lý thuyết, những cái lời dạy của kinh điển, nếu chúng ta không áp dụng, không có thực hành thì những cái đó nó chỉ có cái giá trị giúp cho mình thỏa mãn những cái tính hiếu kỳ và cái tính tìm tòi của mình thôi. Còn cái lời lạc thực sự là chúng ta phải thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta thực hành chừng nào thì chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát và sẽ được chấm dứt cái khổ đau chừng đó. Và khi mà chúng ta thực hành giáo pháp của Phật thì chúng ta mới có được cái pháp lạc thật sự. Còn những lời như chúng tôi trình bày là chỉ gợi hứng cho quý Phật tử thôi, để trên cái bước đường tu tập thôi. Còn thật sự cái giải thoát, giác ngộ và vượt qua cái khổ đau thì quý Phật tử phải tự mình làm công việc đó hàng ngày. Và chúng ta dù cho đệ tử của Thiền Tông hay đệ tử của Tịnh Độ Tông hay chúng ta đệ tử của Mật Tông, thì cái pháp môn hoặc là cái sự hành trì thì không thể nào thiếu được hết. Bởi vì cái hành trì là cái chính, mà chính cái đó giúp cho ta vượt sanh tử, thoát khỏi cái luân hồi và về đạt được cái an lạc giải thoát, cũng như đạt được cái giác ngộ. Thì chỉ có mỗi chúng ta. Bây giờ quay lại nói về cái tuệ giác của đạo Phật. Chúng ta phải hiểu rằng cái tuệ giác á, là cái đó là có được là qua cái kinh nghiệm tu tập, qua cái kinh nghiệm của cuộc sống mà chúng ta có được những cái đó. Đức Phật dạy chính do ái dục, do lòng khát khao được tiếp tục thọ hưởng những cái dục lạc thế gian mà thức của chúng ta đã gá vào từ khi ở trong bào thai của mẹ, và đúng vào một thời điểm hội tụ các điều kiện thuận lợi của bốn món ăn là đoạn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực, để từ đó một con người được sinh ra trong cõi đời. Và chính bốn món ăn do ái dục làm nhân duyên và ái dục kết hợp lại, kết hợp với vô minh để cho ra đời toàn bộ khổ uẩn của một con người. Thì chúng ta thấy rằng sự cấu tạo của thân của mình là sự kết hợp của ái dục phát sinh toàn bộ và sinh ra một con người và thống khổ. Chúng ta hiểu rằng cái ái dục á, là nó được sinh ra lúc còn nhỏ. Chứ mình không thể nào mình đổ thừa là cái sự hiện hữu và sự có mặt của mình là do cha mẹ. Ở Mỹ có nhiều em nhỏ thì khi mà đòi hỏi cha mẹ những cái vật chất trong cái cuộc đời không có, thì em nói tại sao mà phải đem em về cái cuộc đời này. Và tôi thấy rằng đa số là các bậc phụ huynh ở Mỹ là không có trả lời câu hỏi này, và cứ nghĩ rằng đó là do lỗi của mình cho nên mới sinh ra các cái em bé như vậy, rồi bây giờ phải chấp nhận những cái đó. Thật ra đối với trong kinh Phật dạy thì sự hiện hữu của mình, tức là do cái khát ái trong cái chủng tử thức của mình trong vô lượng kiếp, và cộng thêm cái nhân duyên với cha mẹ nữa, thì mình mới gá vào cái bào thai của mẹ và mình hiện hữu. Chứ không phải là do là cha mẹ rồi tự nhiên là mình có, rồi bây giờ mình đổ lỗi cho cha mẹ, không phải. Và mình phải thấy được những cái đó. Ở trong kinh Đức Phật dạy chính vì vô minh không hiểu được cái sự nguy hiểm của các dục. Cho nên Đức Phật này dạy là: này các tỳ kheo, các dục thì vui ít, khổ nhiều, não nhiều, ở đây sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Chính vì vô minh chấp ngã, thân này là ngã, do chấp sắc, thọ, tưởng, hành và thức là của ta, tự ngã của ta. Do đó khi gặp mọi cảnh, mọi phương tiện để làm thỏa mãn cái thân ngũ này, thì Đức Phật dạy ác ma vốn không phải xa lạ, mà chính là năm món dục. Khi ta tham đắm năm món dục lạc thì chính lúc đó ta đã rơi vào bàn tay của ác ma, và bị ác ma điều khiển, ta mù quáng và đi theo định mệnh của ác ma, để rồi dấn thân tạo nghiệp thọ khổ, và kết quả tiếp tục quay quẩn trong sáu nẻo luân hồi. Đó là trong kinh Đức Phật dạy. Thì chúng ta thấy rằng ngũ dục là dục lạc, ngũ dục có là tài, sắc, danh, thực và thùy, tiền tài của cải, danh vọng, vật chất, rồi các cái món ăn. Ăn ở đây là quý Phật tử phải phân biệt bốn loại: đoạn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực, chứ không phải chỉ thức ăn không. Bởi vì quý Phật tử thấy Nếu như mình phát tâm mình làm một cái việc gì nhưng mà mình không ăn, nhưng mà mình vẫn không thấy đói, bởi vì lúc đó mình đã phát khởi cái tâm và muốn thực hiện hoàn thành cái nguyện của mình, thì lúc thức ăn nó thuộc về là thức ăn về tinh thần, về nguyện lực. Và có nhiều người ta lớn lên, ví dụ trong cái tuổi của yêu đương chẳng hạn, thì rõ ràng người ta không có ăn uống, hoặc là khi người ta đang yêu, đang thương yêu thì những cái ta có thể là bỏ hết tất cả những ăn ngủ, mà người ta cũng cảm thấy cái trong người mình rất là khỏe, rất là vui. Thì cái thức ăn này nó thuộc về thức ăn của tinh thần, gọi là cái thức thực và cái nguyện thực. Tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi có học một cái bài thơ của Thôi Hồ, không biết tôi kể với Phật tử nghe chưa, không biết nhớ không. Thôi Hồ một bài thơ như thế này, là khi có một lần, khi mà vào một cái thời mà chiến tranh loạn lạc ở Trung Hoa, thì Thôi Hồ mới chạy loạn ở trên, chạy loạn để tránh chiến tranh, và khi chạy thì nhà cửa rồi phải bỏ hết. Thì một hôm anh ta mới đi lạc vào trong một cái khu làng, vì vừa chạy vừa đói bụng vừa khát nước. Cho nên anh ta vào gõ cửa một cái nhà ở trong cái khôi làng đó, thì có một cái cô thiếu nữ, cô này cô bắt đầu cô đi ra, và khi gõ cửa thì cô ra, cô hỏi anh cần gì, và nói thì tôi đói bụng và khát nước, cô cho xin một cái bát nước để uống. Thì cô thiếu nữ rót cho anh một cái bát nước để uống. Thì sau khi uống bát nước rồi thì anh thấy rằng cái nhà này là sau vườn trồng những cái hoa đào rất là đẹp, hoa mà hồi nãy bác thiền niệm thấy ở trong internet của thầy thông tiết đó, những hoa rất là đẹp. Nhưng mà vì chiến tranh loạn lạc rồi, trong lòng anh ta rất là thích cái cô này, nhưng mà cũng không nói được lời nào, chỉ một lời cảm ơn rồi anh ta đi, bởi vì đi cho kịp phải theo cha đi chạy tới một nơi nào đó để lánh nạn, để tìm cách để phục hồi cái đất nước, thì đó là sứ mạng của anh. Thì đi rồi, nhưng mà trong lòng anh á, thì cái hình ảnh của cái người thiếu nữ này lúc nào cũng ngự trị trong cái đầu của mình. Thì một năm sau, có khi mà đất nước được bình ổn thì anh ta có dịp quay lại cái ngôi làng đó, và anh ta gõ cửa để tìm người con gái năm xưa và để nói lên những cái tâm tư nguyện vọng mà mình đã ủ một năm. Quý Phật tử nào có tâm tư nguyện vọng ấp ủ chứ không giờ? Thì một năm ấp ủ tâm tư nguyện vọng và muốn gặp cô này để thổ lộ cái tình cảm của mình đã dành cho cô trong một năm. Tình yêu này đáng quý phải không? Tức là một năm chỉ nghĩ về cổ thôi. Thì quý Phật tử biết một điều không bay, là khi tới gõ cửa thì không thấy cái người phụ nữ này, không biết cô ta đi đâu mà ta không gặp. Thì thấy cái mùa đó nó vào trúng vào cái dịp mùa xuân, thì mùa xuân thì cái hoa đào nó nở rất là đẹp, hoa anh đào là nở đẹp. Thì một nhà thơ mà với một cái xúc cảm như vậy, với một cái tình cảm thiết tha và đẹp như vậy, thì anh ta mới làm một cái bài thơ, anh ta viết ở trên bờ tường đó. Thì anh viết là khứ niên kim nhật thử mông trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà sử khứ, đào hoa y cựu tiểu đông phong. Tôi tạm dịch là năm ngoái nơi đây cũng ở chỗ này, tức là anh này nhân diện đào hoa tương ánh hồng là gặp được một người con gái có một cái mặt má đỏ hồng, và cũng giống như những cái hoa anh đào đang nở ở ngoài vườn. Nhưng mà năm nay quay trở lại thì muốn tìm ra cái người con gái đó, nhưng mà nhân diện bất tri hà xứ khứ, tức là không biết người này, con gái này đã đi đâu. Mà ở ngoài vườn thì hoa anh đào vẫn nở, và cười cái người này là đi tìm một cái người tri kỷ nhưng mà không có duyên để gặp. Tức là anh rất e thẹn với những cái hoa này, thì đang là điểm cười đối với anh. Thì làm bốn câu thơ đó thì anh ta viết lên tên trường, tên bờ tường của cái nhà đó. Thì không biết là cô gái ở cái nhà đó, sau một thời gian vắng nhà, cô ta quay trở lại, và cô ta đọc được cái bài thơ đó. Có thể là do anh ta viết chữ đẹp quá. Ở đây có ai viết chữ đẹp không? Tôi thì viết chữ xấu lắm. Rồi về thì cô ta nảy sinh cái tấm lòng mà thương người này và tương tư. Thì quý Phật tử biết, sau khi mà phát sinh cái tình thương với cái người này rồi, thì bắt đầu tương tư, đêm nhớ ngày mong. Và sau một thời gian 2-3 năm thì không có điều kiện để gặp cái người mà mình thương trong mộng, thì cô ta bỏ ăn, bỏ ăn bỏ uống. Ai mà tương tư rồi thì rất là hiểu vấn đề này. Thì bỏ ăn bỏ uống rồi, trong nhà thì có một người cha già, cũng khuyên biết bao nhiêu lời nhưng mà cô nhất định không nghe. Thì vắng bóng một thời gian lâu thì anh ta cũng quay trở lại. Thì lúc mà anh ta quay trở lại cái nhà này, thì khi mà gõ cửa, anh thấy tới một cái cụ già chống cây gậy, vừa đi ra vừa đi vừa khóc. Thì anh ta hỏi là duyên cớ tại sao cụ khóc. Thì cụ mới kể là tôi có một cái người con gái đã ở đây, và không biết, cụ cũng biết cái bài thơ đó là của anh viết, không biết vì sao mà thấy hàng ngày hay đã đọc cái bài thơ này, và con người càng ngày càng tiều tụy. Và cách đây 3 hôm cô ta đã bỏ ăn, và bây giờ là cô ta đã rút hơi thở cuối cùng. Thì nghe như vậy anh cũng hoảng hồn, và anh nói rằng nhưng mà cụ đã chôn cái người đó chưa? Thì anh nói cụ nói chưa, còn nằm giường. Thì nó thôi cho anh thăm lần cuối, cho anh vô anh thăm. Thì quý Phật tử biết, anh vô anh thấy cô nằm trên giường và đã tắt thở rồi, và đã chết rồi, chuẩn bị chôn cho chưa chôn nha, chôn là oan lắm. Thì quý Phật tử biết, anh ngồi đến đầu giường anh khóc, anh khóc xong rồi thì nước mắt của anh giọt xuống 3 giọt. Đố quý Phật tử sao cô đó tỉnh lại, và tỉnh lại. Đó là quý Phật tử biết nó quan trọng không? Mấy ngày không ăn, không ăn thua gì hết á, chỉ cần 3 giọt nước mắt thôi là tỉnh lại. Và đó là cái món ăn về cái tinh thần. Mà chúng ta thấy rằng ngay cả cái cuộc sống mình á, trong cái hiện tại nói chập rồi nó lạc đề đó, thì mình thấy rằng cái cõi ở trong các cái cảnh giới rồi mình thấy là nó tương dung với là nó tương liên với nhau. Ở trong cảnh giới cảnh sống cũng vậy, mà ở cõi âm cũng vậy. Rồi chắc là cái đó thì để chắc ngày mai tôi sẽ trình bày cái tự nghe tiếp. Bây giờ mình tiếp tục về cái đề tài của mình là trong các hết rồi. Trong cái thức ăn thì quý Phật tử nhớ, Phật tử ngoài cái đoàn thực, xúc thực, thức thực, và nó có cả tư niệm, niệm thực. Ví dụ như mình đang đau khổ mà có một người nào đó tới cầm cái tay vuốt vai mình an ủi, mình thấy lúc đó mình cũng dịu đi phần nào, cũng thẳng có đụng. Dạ, cái này hết pin. Cái này hết pin mà cô. Dạ, coi gọi. Thấy không? Thầy không có đụng nữa nha. Dạ. Thì Đó, cái xúc thực, thức thực và cái tư niệm thực là chúng ta nhớ là tất cả đó là những cái món ăn mà mỗi con người chúng ta đều phải phải ăn.
Thì chúng ta tu Phật đó. Đó, hết pin rồi.
À, chúng ta tu Phật thì chúng ta thấy ngoài cái món ăn mà đoàn thực để nuôi cái cơ thể này thì chúng ta cũng phải có những cái món ăn tinh thần, mà món ăn này rất là cần thiết. Quý Phật tử thấy sau một thời gian tu tập mà mình thấy trong đạo tràng thánh chúng sau một năm trở lại đây là rõ ràng thấy quý bác tuy tuổi càng ngày càng lớn, chứ không thể nào nói ai mà gặp nay mà nói trẻ hơn năm ngoái là không có đúng, phải không? Mặc dù tuổi lớn hơn nhưng mà về cái mặt của mình, sắc mặt của mình rõ ràng nó tươi tỉnh hơn và nó thấy nó an lạc hơn. Thì chính ngay đây là cái dấu hiệu để báo trước rằng nếu chúng ta xả bỏ cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn này thì chắc chắn chúng ta sẽ về cảnh giới an lạc và cảnh giới giải thoát. Bởi vì là Phật dạy là tùng tâm hiện ra tướng, mà trừ tâm tâm mình nó hiện ra tướng, tướng từ tâm, tâm sanh. Nếu cái tâm an lạc thì chắc chắn là dù mình có đi bằng bất cứ giờ nào, lúc nào thì mình cũng sẽ được về cái cảnh giới an lạc. Và nếu người nào đủ duyên thì có thể là sau khi xả cái thân này là chúng ta đầu thai liền hoặc sanh vào cái cảnh giới của các cảnh giới quải trời hoặc là thế giới của Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà do cái tâm nguyện của mình. Ở trong kinh Đức Phật dạy là Nam Diêm quả phúc ư trung tú, Tây Túc liên hoa thử thế hình. Những cái việc làm của mình trong cái đời quải ta bà này, những việc làm thiện, những việc làm đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho người, thì ở cái cảnh giới Tây Phương cực lạc là hoa sen nó tự động nó nở và nó tỏa cái mùi hương thơm. Hồi xưa tôi có học vật lý là họ nói là năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi, phải không? Có tự được chuyển hóa từ cái dạng này sang dạng khác. Tất cả những cái việc làm của mình, tức là mình tạo cho nó một cái năng lượng. Việc làm thiện ở đây, những việc làm đem lại cái lợi ích cho mình, đem lại cái lợi ích cho người, và những việc làm đem lại cái an lạc cho chính mình, thì chính ở cái cảnh giới kia là hoa sen nó đang nở và nó tỏa mùi hương thơm. Cho nên là Phật dạy là Nam Diêm là Nam Diêm Phù Đề, là cảnh giới này. Quả phúc ư trung tú, Tây Túc liên hoa thử thế hình. Thì ở cái cảnh giới Tây Phương là những hoa sen đang nở và đang tỏa những cái mùi hương thơm. Và chúng ta biết được là cái khổ đau để làm gì? Để chúng ta tìm cách thoát khỏi cái khổ đau đó. Phật dạy này các tỳ kheo, phàm như có sự sợ hãi, nguy hiểm, tai họa khởi lên, chúng ta khởi từ người ngu, không khởi từ người trí. Tức là khi có những sự sợ hãi, sự nguy hiểm và sự tai họa nào sẽ khởi lên, để những cái đó chỉ khởi lên đối với người ngu, còn đối với người trí thì những cái đó nó không có khởi lên. Tại vì người trí, người ta biết cách để người ta khống chế, người ta biết cách để người ta tận diệt, và người ta biết cách để người ta đoạn trừ nó, và người ta biết cách để người ta quán chiếu cái nhân duyên sanh diệt và quán chiếu được cái khổ đau này do tự đau đến, và khổ đau này nó hiện hữu như thế nào và mặt mũi nó ra sao, thì người ta biết cách để người ta chế ngự nó. Thì từ đó Phật dạy nó sẽ không khởi lên đối với người trí, còn người ngu thì nó rất dễ bị nó khởi lên. Thì chúng ta thường trong cuộc sống thường suy nghĩ về cái ý niệm về khổ và hạnh phúc. Và quý Phật tử đã học thì chúng ta thấy rằng trong tứ diệu đế Đức Phật đã nói rằng là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ thì nó có 8 khổ, phải không? Dạ, yeah. Khổ, hành khổ, hoại khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hậu khổ, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Ái biệt ly khổ, thương yêu mà xa lìa là khổ, phải không? Như câu chuyện hồi nãy quý Phật tử nghe, Bởi vì những người này rất là thương, đúng chưa? Nhưng mà oán tân hội thì cũng khổ, phải không? Những người mà mình không thích trong cuộc đời này thì sao mà tưởng gặp cái mặt là ăn cơm không ngon, phải không? Dạ, có những người nói hôm nay con gặp cái người đó mà con về con ngủ không được. Hỏi sao vậy? Bởi vì con cứ nhớ lại cái kỷ niệm xưa của hai người là cũng oán kết nhiều đời đó. Thì quý Phật tử biết, nếu là đệ tử Phật rồi thì chúng tôi mới nói là nếu mà cô là đệ tử Phật rồi mà cô còn ôm cái niềm hận như vậy thì rất là đau khổ. Bởi vì người ta đã nói, người ta đi 80 kiếp rồi, bây giờ mình cứ nằm mình ôm những cái đó, mình ngủ, mình ôm ngủ rồi mình đem, mình ban pháp cho những người thân của mình nữa. Tức là ngoài cái mình khổ, mình cho làm cho người xung quanh khổ. Và những cái điều đó trong cuộc đời này cũng chưa quan trọng. Quan trọng nhất là lúc mà lâm chung mà họ đứng dưới đầu giường mình họ niệm Phật là hồi nay không phải là thành là thiền trí thức mà là ác trí thức. Tại vì quý Phật tử biết khi mà mình nằm xuống á, mà thân thì bất an, tâm thì không có lạc, hồi đó mình phải đối thức phó biết bao nhiêu cái. Nhưng mà những cái oán kết trong cuộc đời mình chưa có giải hết, mà mình họ đứng đó họ niệm Phật, thì hồi đó là cái thần thức của mình à. Mình thấy, mình nghe, nhưng mà mình nói họ không có nghe, thì rất là dễ nổi sân. Mà nổi sân là sinh vào cái cảnh giới đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy cái oán kết đó, là cố gắng chúng ta tâm niệm giải tỏa ngay trong cuộc đời này. Quý Phật tử đứng trước Phật, mình tâm niệm, mình giải tỏa cái oán kết đó. Là con nguyện con với người này đã có những cái oán kết, thì bây giờ con là hiểu đạo rồi, con xin giải tỏa cái oán kết đó, và con với người này không có thù, có hận nữa. Tự giải quyết và tự tâm niệm ngày này, tâm niệm ngày khác, thì tự nhiên một ngày nào đó quý Phật tử thấy người đó là đối với mình là bình thường. Nhưng mà mình mới nói ra hôm nay mà mình nói mình có giận ai mà mình nói mình giải tỏa được thì nó khó lắm. Nhưng mà mình phải tâm niệm, mình phải có cái tác ý thì mình mới thực hiện được cái công việc đó. Thì mình giải tỏa được những cái oán kết đó chính là trong cái quá trình tu tập của mình, là mình đã thành tựu một cái pháp gọi là giải tỏa oán kết rồi. Chứ còn nếu không á, thì quý Phật tử thấy cái nó rất là oan. Thưa quý Phật tử, ở đời ta nói là oan gia ngõ hẹp, phải không? Suốt cả cuộc đời không bao giờ gặp, không biết đi đông tây nam bắc làm ăn gì đó, tới lúc mình sắp lâm chung đứng dưới đầu giường mình kệ niệm cho bà vài câu. Nhưng mà lúc này rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta chưa có giải tỏa cái oán kết đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mình tu Phật rồi thì mình phải có cái tuệ giác. Tuệ giác là những cái này nó không có lợi mà nó có hại, thì chúng ta phải tìm cách để giải tỏa nó, để đoạn trừ nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ rằng khi mà bỏ cái thân này rồi thì mình sẽ đi vào những cái cảnh giới tối tăm, và mình sẽ đầu thai vào cái cảnh giới của đọa xứ ác thú và địa ngục. Thì chúng ta ngay bây giờ mình phải thực hiện những cái đó. Nhạc sĩ Anh Bằng á, có một cái câu nói như thế này trong cái bài mà Khúc Thủy Du á, ông nói một cái là rất là hay là hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, phải không? Còn sẽ có được những gì ở bên kia thế giới? Và đây là một cái câu hỏi rất là lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Bây giờ mình muốn có được cái gì bên kia thế giới thì mình hãy quay bên này thế giới, mình thực hiện được cái gì và mình sống như thế nào, thì đó là một cái điều rất quan trọng. Nếu là đệ tử Phật tu theo tịnh độ niệm Phật thì chúng ta phải thành tựu ngoài cái tín hạnh và nguyện. Quý Phật tử phải thành tựu được là tín, là chúng ta phải tin nhân và tin quả, nhân quả là phải tin. Cái thứ hai là tin lý và tin sự, lý và tin sự. Cái ba là tin tự và tin tha. Chúng ta phải đầy đủ 6 cái đó thì mới thành tựu được. Bây giờ chúng ta niệm Phật hàng ngày, tức là sự mình thực hành. Nhưng mình không tin có cái thế giới tịnh độ, hoặc là mình không tin Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp độ mình, thì cái đó chúng ta cũng không về về Tây phương được. Còn nếu mình niệm Phật nhưng mà mình không tin nhân quả, mình cũng làm các việc ác, mình cũng tạo các bất thiện nghiệp, và mình cũng không một chút nào loại trừ cái bản tánh ganh tị tật đố, rồi tham lam sân hận và si mê, những cái bản tánh bất thiện mình cũng không có tập đoàn trừ, thì chúng ta cũng không về được tịnh độ. Cho nên ngoài là tín hành nguyện, tin sâu nguyện thiết và hành chuyên, thì quý Phật tử phải thành tựu được sáu cái đó, tức là phải tin nhân quả, tin tự và tin tha. Tin tự là tin cái khả năng thành Phật của mình, khả năng về thế giới tịnh độ của mình. Đức Phật dạy là phải nương tựa vào chính mình. Mình lấy mình làm một hải đảo nương tựa, và đừng có nương tựa vào bất cứ ai. Và mình phải tự nương tựa mình, và phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật xác nhận là ta chỉ là bậc đạo sư, chỉ là người chỉ đường thôi. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, chứ không phải là người cứu rỗi. Đạo Phật mình là không có cứu rỗi, mà chỉ là người chỉ đường thôi. Cho nên quý Phật tử hôm qua nghe thầy Bảo Giảng là quý Phật tử nói đi ra ngoài miền Bắc là cầu, phải không? Thuộc chưa? Thấy mấy bác này là hôm nay rất là vui, bác nói là chào thầy cầu hay quá, rồi bác là những cái người mà ngoài miền Bắc người ta cầu. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng tin Phật như vậy thì rõ ràng là mình biến Phật thành một vị thần linh, mà vị thần linh này là phải hối lộ. Rõ ràng mình tạo một cái corruption cho những cái vị thần, chứ rõ ràng mình không tới chùa đâu, phải mình tu, mình cúng một nải chuối, mình cũng mà hoặc là một nhánh cam, hoặc là mình cúng một bình hoa, mà mình cầu quá như vậy là quá nhiều, phải không? Quá lời. Thì rõ ràng nếu như mà đáp ứng cái nhu cầu, cái đòi hỏi của mình, là rõ ràng Phật này rất là linh. Còn nếu như không đáp ứng những cái đó thì rõ ràng như thế nào, họ những cái người như vậy sẵn sàng quay lại để phỉ báng. Thì cái niềm tin này đối với đạo Phật, đối với Đức Phật là không bao giờ có. Và Đức Phật đây là những cái người này có niềm tin rất là mù quáng, nhưng mà cái đó là không hiểu giáo lý Phật. Đạo Phật á, Đức Phật dạy là đến để thấy, và thấy là để làm. Quý Phật tử tụng Đại Bi, quý Phật tử thấy Nam Mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô là quy mạng này, lễ bái, quy y và kính lễ. Hồi Thượng là con xin nhập vào cái Hồi Thượng, lòng con xin nhập vào cái lòng từ bi lớn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, phải không? Rồi sau đó mới là phát nguyện Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức là ngàn tay ngàn mắt. Biểu tượng của Phật giáo chúng ta hiểu là tại sao mà ngàn tay ngàn mắt mà không ngàn lỗ tai, phải không? Lỗ tai là loạn liền, nghe mà nói lại là rất là nguy hiểm. Phải thấy rồi để làm gì? Để làm. Nhưng mà quý Phật tử phải có một cái tấm lòng đại bi, có một chút từ bi trong đó, thì mình mới nhập vào cái đại bi của Hồi Thượng, của chư Phật và chư Đại Bồ Tát được. Còn mình có làm sao mình vào được? Hữu thanh, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình phải có, mình mới xin nhập vào cái đó được. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ ví dụ quý Phật tử khuyên một người nào nên sống tốt, nên tha thứ, khoan dung và độ lượng, thì bản thân mình phải có khoan dung và độ lượng, phải tha thứ, thì câu nói của mình sẽ phát liền. Còn nếu không á, mình nói bằng cái ngôn ngữ, bằng cái kiến thức sách vở, thì cái giá trị nó không có nhiều. Bởi vì đang khi thầy khuyên quý Phật tử đi dỡ dép lên, bởi vì mình đi mà mình kéo dép như vậy á, là mình sẽ ở dưới mình sẽ đạp rất nhiều chúng sanh, rất là tội. Cái nhất, cái thứ hai là phát lên cái tiếng động, nó không có oai nghi tế hạnh. Nhưng mà bản thân đại đi thầy vẫn kéo sột sột như vậy, thì quý Phật tử nghĩ rằng rõ ràng thầy chỉ nói thôi, Chứ thật ra thầy chưa bao giờ thầy thực hành, thì cái lời nói đó nó không có giá trị. Quý Phật tử sẽ không làm theo. Cho dù thầy không nói, nhưng mà với cái cung cách như vậy, quý Phật tử nhìn quý Phật tử nói thầy đi rất là trang nghiêm, rất là nhẹ nhàng, mà đi như vậy là tôi có cái oai nghi tế hạnh, đi như vậy là trong cái chánh niệm. Từ cái đó quý Phật tử hành theo, thì cái lời lạc này nó hơn cái lời lạc mà mình chỉ nói mà mình không có thực hiện. Cho nên quý Phật tử thấy trong kinh Đức Phật đó, là thân giáo nhiều lắm, khẩu giáo rất là ít. Thân giáo với nhân duyên Đức Phật thuyết rất là nhiều. Ví dụ như là qua cái cách sống của Đức Phật, các đệ tử Phật thấy như vậy, phát khởi cái tình tín đối với Đức Phật và phát cái tâm tu hành đối với Phật. Còn mình thì mình cuộc đời này mình nói rất là nhiều, nhưng mà những người mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì rất là ít. Cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta phải thực hành. Thì tại sao mà chúng ta đau khổ, chúng ta sanh tử, chúng ta đau khổ? Là trong kinh dạy nè, đệ tử chúng đẳng từ vi chân tánh uẩn nhập mê lưu. Tức là mỗi người Đức Phật nhắc mạnh là mình đã có sẵn cái bản tánh thanh tịnh, sẵn có cái tánh giác, mà do mình đi ngược lại với cái chân tánh đó, cho nên mình nhập vào cái con đường mê. Từ đó mình đau khổ. Còn cái bản tánh thanh tịnh, Phật tánh, mỗi người đều có sẵn. Và do là vô minh, do phiền não, do sân hận, do si mê, do nghiệp chướng nó che mờ. Bây giờ mình tu là tìm cách loại trừ, tìm cách gạt bớt cái đám, những cái đám mây đó nó đi ra, những cái đám mây đó nó tan biến đi. Thì cái ánh sáng mặt trời, tức là cái ánh sáng của nội tâm mình, tức là cái bản giác của mình, nó sẽ hiện. Và khi cái bản giác nó hiện thì cái ông Phật của mình nó sẽ thành tựu. Chứ còn không, ông Phật nó không phải là do ở ngoài mình có. Cho nên có nhiều người hỏi là thầy, nếu mà mình có tánh giác như vậy, tại sao mình không thấy cái tánh giác của mình? Làm sao mà thấy được phải không? Nếu mà cái gì mà quý Phật thấy, quý Phật tử thấy được, là cái đó là cái đối tượng để mình nhận diện, đúng không? Thì cái tánh giác nó của mình là nó có sẵn trong này. Còn cái mình thấy là cái đối tượng mình nhận diện ra, nó là đối tượng để mình thấy. Chứ còn mình đã thấy được cái đó thì làm sao mà cái đó là cái tánh của mình được? Quý Phật tử hiểu không? Đó là cái đối tượng để mình nhận diện mà thôi. Cho nên chính cái mà mình thấy được, những cái điều mà đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc, những cái nghiệp nhân mà không gây lên cái đau khổ, thì cái đó gọi là cái tuệ giác của mỗi chúng ta. Mà tuệ giác đó là do tu tập, do kinh nghiệm cuộc sống, do từng trải mà chúng ta có được. Quý Phật tử, tôi nhớ rằng ở trong truyền Kiều có một cái đoạn như thế này. Có một lần Thúc Sinh đi tới cái lầu xanh. Thì quý Phật tử biết Thúc Sinh là rất là giàu, phải không? Giàu, người rất là có tiền, và người này cũng rất là rộng rãi. Nhưng mà khi mà anh ta tới lầu xanh thì anh ta thấy và biết được nàng Kiều. Khi gặp Kiều thì anh ta cũng biết rằng Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, và Kiều giỏi cả tầm cầm kỳ thi họa. Thì khi mà gặp Kiều thì anh muốn bỏ ra một số tiền để chuộc nàng Kiều ra khỏi cái lầu xanh đó và về nhà làm vợ bé của anh. Thì khi vào gặp Kiều thì anh ta mới họa một cái bài thơ. Bài thơ anh ta làm một bài thơ và bắt Kiều phải họa lại cái bài thơ đó. Thì Kiều mới nói là xin lỗi, là hôm nay Kiều rất là mệt, không có thể nào họa lại bài thơ đó, và hẹn khi khác. Thì anh hỏi tại sao. Kiều nói là buồn vì nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, nhớ anh em, cho nên là rất là buồn. Thì anh mới nghĩ rằng là ngày xưa giờ, lúc trước anh tới là anh thấy Kiều kêu Tú Bà là mẹ, nhưng mà tại sao lại bây giờ nhớ cha mẹ? Cho nên anh ta mới đặt một cái câu hỏi. câu hỏi trong lòng như vậy. Thì thấy như vậy thì anh ta rất là cảm thương nàng Kiều. Thì anh hỏi Kiều, Kiều mới kể ra tự sự. Và anh hỏi, anh mới đòi chuộc Kiều ra khỏi cái lầu xanh này. Quý Phật tử biết Kiều lưu lạc giang hồ 15 năm và Kiều ra vô chốn lầu xanh rất là nhiều. Và bao nhiêu cái khổ cực, cái đắng cay của cuộc đời thì là Kiều đã trải qua. Thì lúc này Kiều rất là tỉnh giác và cái tuệ giác xuất hiện ở trong Kiều. Quý Phật tử biết khi thúc sinh đưa ra một cái yêu cầu như vậy thì lẽ ra người, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn thoát ra khỏi cái cảnh lầu xanh đó. Nhưng mà riêng Kiều thì không. Quý Phật tử đọc và nhớ Kiều không? Thì Kiều mới nói rằng cái anh chàng này mới gặp mình lần một hai lần, chỉ thấy có thể là thấy mình đẹp, thấy mình có tài, rồi thương hoa tiết ngọc, rồi rước mình về nhà. Nhưng mà thật ra anh ta đâu có thấy được những cái xấu xa của mình, thấy được những cái khuyết điểm của mình. Đúng không quý Phật tử? Tại vì khi mà gặp nhau Kiều chỉ sâu cho anh thấy những cái tốt đẹp, những cái hay, còn những cái dở, những cái bên trong thì anh ta đâu có thấy được. Tức là 20 mấy tiếng đồng hồ một ngày mà gặp mấy tiếng đồng hồ thì bao nhiêu cái tốt đẹp mình so hết, còn những cái xấu mình phải che lại chứ. Nhưng mà Kiều rất là tuệ giác, Kiều thấy rằng là rõ ràng anh ta mới nhìn được cái bề ngoài của mình thôi, và có thể là do cái sắc đẹp, do mấy cái tài cho nên anh ta mới thương và mới muốn cưới mình làm vợ. Thì Kiều mới nói như thế này: như chàng có vững tay kho, 10 phần cũng đắp điểm cho một vài. Thế trong dù lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử cứu người tằng la. Cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng 3 lửa hồng. Quý Phật tử thấy Kiều có tuệ giác rồi phải không? Cái tuệ giác này không phải là do Đức Phật trao truyền, cũng phải do quý thầy, cũng phải là do ông bà cha mẹ, mà cái này có sẵn trong Kiều qua một thời gian lưu lạc, thời gian sống của cuộc đời đầy dẫy những cái khổ đau và trải qua biết bao nhiêu cái dằn vặt của cuộc sống, qua bao đêm thao thức mà Kiều nhận ra đó. Bởi vì rằng Kiều nói rằng dù anh có tài giỏi, anh có thế lực đi thế nào đi nữa thì 10 phần chỉ cũng che chở được cho Kiều một vài phần thôi. Như chàng có vững tay co thì 10 phần cũng đắp điểm cho một vài phần thôi. Thế trong dù lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử cứu người đằng la. Hàm sư tử đây quý Phật tử biết ai không? Ai? Trời giỏi quá đi. Là sư tử hết đó nghe mấy bạn. Dạ hoàng thân. Bởi vì là cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng 3 lửa hồng. Đối với Phật tử giấm chua là gì? Cái này mà nói đúng nữa là cái này là coi như là chua là gì? Dạ 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 dạ. Nhưng mà rồi cô nói gần đúng rồi, còn chút nữa là cái gì? Giấm chua là tội bằng 3 lửa hồng. Cái khổ của giấm chua đó. Dạ, giấm chua là gan á. Dạ đúng rồi, cái khổ của gan tuôn của hoàng thư đó. Kiều nói là giấm chua là tội bằng 3 lửa hồng, tức là bây giờ Kiều đang chịu cái khổ của lửa hồng này, là cái khổ của thanh long. Cái khổ đó có thể là về thân xác thôi, là rất là khổ, nhưng mà khổ, nhưng mà đó chỉ bằng một phần thôi. Còn cái giấm chua là 3 phần, về đây vừa khổ thể xác mà vừa khổ cả tinh thần. Nhưng mà Kiều đã dự đoán được cái đó rồi, thì người mà ở trong cuộc mà lúc này mà thấy được cái này là rõ ràng có tuệ giác, phải không quý Phật tử? Rất là sáng. Và Kiều rất là chánh niệm. Bởi vì chánh niệm là gì? Tức là nhìn sâu, quán chiếu thật là kỹ và thấy được rằng cái nhân này sẽ có cái quả kia. Và để không có cái quả kia, ngay từ đây ta đoạn cái nhân này. Cái đó gọi là tuệ giác mà Đức Phật là trong mỗi chúng ta là có sẵn, mà không có phải trao, không phải cần phải ai và chỗ nào trao truyền hết. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng trong cái cuộc sống con người, cái nỗ lực tu tập của Kiều ngang đó. Rồi sau đó là cái gì? Vô minh bắt đầu bao phủ, và những cái nghiệp của chướng, những cái oan khiên nhiều đời nó lại hiện ra. Và cuối cùng quý Phật tử thấy rằng cũng phải theo thúc sinh về nhà, phải không? Hay là cái cụ Nguyễn Du cụ dựng lên thì mình không biết, nhưng mà rõ ràng cũng về nhà. Thì sau này nó mới có xảy ra một cái là bốn giây như khóc như than, phải không? Khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cũng là một tiếng tơ đồng. Người ngoài thì cười nụ, người trong khóc thầm, phải không? Đờn thì có một điều đó thôi, cũng là cung oán ngâm, không phải cái đờn là mà bạc mệnh. Nhưng mà một người thì cười, một người thì khóc. Tại vì sao, phải không? Rõ ràng một người đây là mình trả thù được thì mình vui mình cười, còn người đấy đau khổ, đây là người yêu của mình bị hành hạ. Thì quý Phật tử thấy là ngoại cảnh bên ngoài giống nhau, nhưng mà do cái tâm biến hiện của con người mình thôi. Cho nên Phật dạy tâm tịnh thì quốc độ độ tịnh. Ngay đây quý Phật tử hiểu liền, cũng là một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Thì một tiếng chứ mấy, cũng 6 giây đờn đó thôi, nhưng một người thì cười, một người thì khóc. Cho nên bây giờ mình tu là sao? Thay đổi cái nhìn của mình, chứ không phải là thay đổi cái ngoại cảnh. Thế giới là nó như vậy, các pháp là nó như vậy, nhưng mà cái cách nhìn của mình đối với thế giới bên ngoài như thế nào, và cách nhận diện nó như thế nào, và cách đối phó như thế nào, và cách an trú trong cái tâm của mình như thế nào, để nhìn cái cảnh như thế nào, thì chúng ta sẽ có an lạc, chứ không có thay đổi những cái cảnh bên ngoài được. Mình nên phải quan niệm rằng mình tu, chứ chưa chắc những cái người xung quanh mình họ là đã tu. Cho nên bắt họ mà theo mình cái này rất là nguy hiểm. Cho nên mình bằng cách là lấy cái tâm của mình và để bao dung độ lượng, thay đổi cách nhìn, thì chúng ta sẽ thấy an lạc, và chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Còn nếu như không thì suốt đời cái khổ cũng hoàn khổ, nó không bao giờ nó thoát ra được. Cho nên Đức Phật dạy hồi trưa khi sáng quê ăn cơm, Hòa Thượng dạy mình ăn cơm phải ăn trong chánh niệm. Cái giao tục ngữ Việt Nam mình dạy là ai ơi bưng bát cơm đầy, không dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Người ăn mà có tâm niệm là miếng thứ nhất nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện, miếng thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh, người này ăn bát cơm rất là xứng đáng, phải không? Còn mình ăn mà chỉ nhai rồi ăn ở đây mà đầu mà óc mình nó tưởng tượng, nó mơ tưởng ở đâu á, thì rất là uổng. Thật sự như vậy. Và cho nên là chúng ta phải tập sống trong cái chánh niệm, tự nhiên chúng ta thấy có an lạc liền. Mà an lạc đó là từ mình tạo ra, ta tự mình cảm thấy có cái pháp lạc đó. Mình ăn trong chánh niệm, mình ăn mình quán tưởng cái hạt cơm này do mặc dầu mình có tiền mua về để mình gạo để mình nấu thành cơm, nhưng mà để có hạt cơm cho mình thì biết bao nhiêu công lao cực khổ của những cái bác nông phu cày sau cuốc bẩm rồi mới có hạt cơm rồi mình ăn. Cho nên khi mình ăn như vậy tức là mình báo đáp được cái tứ trọng ân rồi, phải không? Ân quốc gia, ân cha mẹ là ân sanh thành, với ân đàn na thí chủ và ân chúng sanh. Thì cái bát cơm mình ăn nó rất có giá trị, không cần phải ăn nhiều, chỉ cần ăn đủ thôi, nhai thật kỹ, ăn trong chánh niệm và ăn thật là chậm, chắc chắn quý Phật tử sẽ thấy có cái pháp lạc ở trong đó. Và như vậy ngay lúc đó là thân mình nó tại tâm mình, tâm mình nó tại cái thân mình, nó không có đi đâu xa cả. Khổ đau nhất Khổng Tử nói là thân bất tại yên, thực như bất tri kỳ vị đó, thì như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vị. Cái thân, cái tâm mà không nằm trong cái thân mình đó, là nhìn mà không thấy, Bởi vì mình nhìn đây mà cái đầu óc mình nó tơ tưởng ở đâu á, đúng không? Nghe nhưng mà không có nghe. Âm thanh thì có đó, nhưng mà mình không nghe, không có nhớ, không hiểu gì hết. Còn ăn đưa vô miệng nhai, dù có ngon cỡ mấy cũng không có được cái mùi vị đó. Thật như bất tri kỳ vị. Cho nên là bây giờ mình là tu Phật rồi, bây giờ mình cố gắng, mình kéo cái tâm mình lại ngay trong hiện tại mình. Và mình làm cái gì? Mình làm trong cái chánh niệm thì mình sẽ thấy có pháp, pháp lạc. Mà hiện tại quý Phật tử có pháp lạc chính là quý Phật tử đang mở cái cánh cửa giải thoát cho bản thân, thân mình. Và mình đi từng, đang từng bước bước vào cái cánh cửa, cửa giải thoát đó. Bởi vì mình không có quán chiếu sâu, mình không có nhìn kỹ, mình không có chánh niệm, cho nên mình thấy mình không có an lạc, mình thấy mình không có giải thoát, và mình thấy mình không có hạnh phúc. Quý Phật tử biết, ở dưới chùa chúng tôi có một cái bác nữa là ngồi xe lăn một buổi. Bởi vì ngồi xe lăn đó có tập dục bụng rất là bự, mỗi lần vô là đẩy xe lăn vô ngồi trong góc đó. Tôi hỏi là bây giờ mong ước nhất của bác là cái gì? Bác nói con có được một đôi chân như mọi người, con đi chùa. Phật tử thấy không? Nhưng mà cái đó mình có phải không? Nhưng mà mình cũng thấy hạnh phúc. Bây giờ mình không có cái đó rồi, mình mới thấy cái này là hạnh phúc nhất này. Mình đang bước được trên, bước trên những cái mặt đất này này. Có những người bây giờ đang nằm thở oxy ở trong bệnh viện, chờ để thay thận, chờ để thay máu. Mình đâu có bị, mình là hạnh phúc rồi. Phải không? Rất là hạnh phúc. Cái đó, cái hạnh phúc là cái đó chứ cái gì. Rồi có nhiều người ta cần có một cái miếng cơm để ăn cho no bụng, ta đâu có có. Tại vì ta ở trong những cái đất nước mà bị chiến tranh hoặc là đói khổ, cần một cái ly nước để uống thôi, cũng không đâu có đủ điều kiện đâu. Thì mình nhìn lại những cái đó là mình là người có hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó là mình có ngay hiện tại, nhưng mà mình lại muốn đánh mất nó đi. Đến một lúc nào khi nằm trên giường bệnh rồi, mình thấy tiếc, mình nói ước gì ngày xưa mình sức khỏe, có được sức khỏe, rồi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, rồi mình sống vui vẻ với mọi người, mình sẽ không có câu có, mình sẽ không nói những cái lời mà làm cho người ta đau khổ. Nhưng bây giờ mình có, mình lại quên đi. Mình cứ sống, mình ước vọng cho một cái tương lai xa vời vợi, nhưng mà không biết ngày mai mình có còn hay không. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy mình là sống chánh niệm, tức là ngay trong hiện tại. Chúng ta phải cảm nhận tất cả những gì mà chúng ta có, là điều đó là rất là hạnh phúc. Và những cái bước chân mình đang bước đi, thì mình đang, nếu mình bước trên những bước chân an lạc, thì ngay tại đây mình đang bước từng bước về đến cái cánh cửa giải thoát. Còn cái thân thể này, quý vị tự biết, chỉ tạm trong cuộc đời này thôi. Cao lắm, giỏi lắm là 100 năm. Người nào mà giỏi hơn nữa thì hơn đó vài tuổi, 105 nữa, rồi cũng phải bỏ. Nhịp cầu đó ai cũng phải bước hết, nhưng mình không bước là bao lâu. Nhưng mà cái mà mình mất là mất cái thân ngũ uẩn này. Còn cái bản lai diện mục, cái Phật tánh, cái bản thể chân như mình là nó vĩnh viễn, là nó không có mất. Hắn chỉ mượn cái thân này. Rồi nếu mà đời khác, nếu có được một cái thiện nhân duyên tốt, sanh ra quả trời, thì nó sẽ mượn cái thân thời ở trên đó. Và được sanh tốt nữa là sanh vào thế giới lạc, thì từ cái hoa sen cũng mượn cái đó để tu tập. Và chắc chắn rằng nó không bao giờ nó mất. Quý Phật tử biết là khi mà các nhà ngoại cảm mà ta nhìn thấy được những cái cảnh giới của khỏi âm đó, người ta nói rằng có nhiều người đi ra ngoài mộ, ngồi trên mộ giữ cái xác mấy chục năm rồi đâu có siêu được. Cô Phan Thị Bạch Hằng là cô nói là ngồi giữ cái xác. Rồi có nhiều người là ngồi trên cái mộ khóc là chết, bị từ tử chết, rồi ngồi khóc thấy là tại sao mà mình ngu muội như vậy, tại sao là mình chỉ thiếu nợ thôi, tại sao mình cũng cố gắng làm mình trả nợ mà để như là rồi đi về dưới đó rồi gặp người ta vẫn đòi nợ. rồi ngày nào cũng khóc là đau, đau khổ. Thì những cái diễn biến đó nó y như trong cái cuộc đời vậy. Và những cái hồn này gọi là cô hồn không bao giờ siêu. Cô mà cô là cô đơn, hồn là những cái hồn cô đơn vất vưởng trên cành cây ngọn cỏ. Và những cái người này đã không bao giờ siêu, trừ trường hợp được những các cái bậc thiện trí thức và những cái các cái vị thầy và tu hành, rồi người ta quyến tấn, rồi vô chùa ở để phát tâm tu tập, rồi bắt đầu mới ở trong chùa tu tập thì mới hy vọng thoát khỏi cái cảnh, mới thoát khỏi cái cảnh giới cô hồn đó, rồi mới có hy vọng đầu thai. Cho nên quý Phật tử theo chúng tôi, quý Phật tử nhớ là mình bây giờ mình làm sẵn cái will đi, khi mà mất là thiêu, đừng có chôn. Cái ông cha của cô Phan Nguyễn Minh Hằng ấy, 7 ngày sau ông nói bụng 3 phình lên rồi, về nói cho cô biết, rồi bắt đầu nó chảy nước ra, rồi 3 tuần sau nó cái cổ của ba nó đứt rồi, rồi 2 tuần nữa thấy mắt của ba nó nổ rồi. Tức là những cái diễn biến của cái thân đó, dù nó có già, nó có xấu, nó cái ba sườn, nó ốm nhom nhách, nhưng mà vẫn thương cái thân của mình, cứ ở loanh quanh đó và giữ cái đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng ở cái quải cảnh giới dương gian á, mình á, bắt đầu cho cái cảnh giới này nó nhiều cái lừa gạt, nhiều cái này cái kia, thì ở dưới nó cũng y chang vậy, nó không có gì khác hết. Còn những người mà ví dụ như ta biết tu á, cho nên quý Phật tử biết khi mà mình nói pháp, khi mình tụng kinh, khi mình tụng giới, khi mình niệm Phật, khi mình lại sám hối, đó phải là những cái người mà hiện hữu đây làm đó, trong cái chánh điện này ví dụ vậy. Khi mình đang nói pháp thì biết bao nhiêu oan hồn ta xung quanh ta là vãng đang đây, ta có cái duyên ta ngồi ta nghe pháp và ta vẫn tu, mình tụng kinh người ta vẫn tới, người ta tụng kinh với mình và người ta vẫn nghe, bởi vì người ta chưa có cơ hội hoặc là chưa đủ hồi tụ đầy đủ các cái nhân duyên để người ta siêu thoát, thì người ta vẫn theo mình và người ta vẫn nghe như thường, người ta vẫn tu giống như mình vậy. Cho nên quý Phật tử biết là chỉ cần mình tụng kinh, mình niệm Phật, giữ cái tâm mình thanh tịnh và dùng tâm tác ý thì mình sẽ giúp cho họ lợi lạc rất là nhiều. Mà bởi vì là đây là những cái người đó là những cái nhà ngoại cảm, người ta thấy chứng thực, và chứng thực là cái điều này không thể nào mà nói là bịa chuyện, bởi vì quý Phật tử biết người ta đã tìm thấy những cái đó và người ta đã chỉ những cái mộ mà chỉ rất là chính xác, mà ở ngoài Hà Nội chỉ ở trong Sài Gòn hoặc ở Đà Nẵng hoặc ở Nha Trang mà chỉ rất là chính xác. Rồi thậm chí là khi mà cái bộ xương tìm không ra là chỉ cái đầu nó nằm ở đâu, là bị ngày xưa khi mà bị hành quyết đó, rồi chó rồi mấy con vật nó tha đi đâu, xương nằm ở đâu, rồi bắt đầu vẫn tìm ra. Quý Phật tử biết có cái bà cụ đó là bà dì của cái mộ kế bên. Thì khi mà cái bà dì của cái mộ kế bên đó là khi mà con cháu tìm ra được, chỉ tìm ra được cái mộ rồi thì hai mộ dì với cháu nằm sát nhau. Nhưng bà dì nữa là bây giờ bà không còn cái thân thích nữa, là mấy đứa cháu này là cũng bà con nhưng mà rất là xa, nhưng mà cũng bà con. Thì khi mà cô Phan Thị Tràng cổ tới rồi á, thì bà mới hiện lên, bà nói mấy đứa nó muốn sửa cái mộ này này. Thì cô mới chỉ, cô nói cái mộ này sửa cái mộ này. Thì sửa xong xuôi rồi, tới cái ngày mà cúng lễ lạc thành cái mộ thì cái bình bông nó rớt xuống và nước nó chảy ra thành loại cái bia. Thì cái bia mộ kia mới là thật là tên của cái gì. Thì bà mới cười, bà nhai răng bà cười, bà mới nói rằng nếu mà tôi không nói cô sửa cái này, sức may nó sửa. Bây giờ tôi chỉ cho nó sửa cái này là mấy trai con nhỏ này là cháu tôi, còn cái này của tôi. Tức là bà muốn sửa cái mộ của bà, nhưng mà bà nói láo là cái. Cho nên cô nói cổ mà còn bị gạt, người âm họ vẫn gạt như thường. Nó bà cười, bà nói bây giờ không lẽ rồi sửa rồi không lẽ đập cái mộ, nó làm gì, cho nên sửa cái này. Bây giờ bà chỉ sửa cái bên, tức là bà vô tình bà làm rớt cái này. Cho nên quý Phật tử biết đó, khi mà mình đi qua một cái nghĩa trang, hoặc là đi qua một cái chỗ nào mà hoặc là chỗ tháp đo này, thì có nhiều người ta nghe được cái tiếng động. Thì quý Phật tử biết là Cái đó là thật ra những cái tiếng động họ là vô thanh, chứ không phải hữu thanh giống mình. Nhưng mà nếu mà cái tâm lực họ mạnh mà cộng hưởng lại với nhau thì nó vẫn có tiếng động, hồi đó nó có hữu thanh. Cho nên quý vị tự thấy chó đồ nó hay tru đó, thì đó là chính là những cái bóng ma mà người ta đi vật vờ. Cho nên quý vị tự biết khi mà mình cúng kiến những loại cô hồn thì người ta ăn được. Cô hồn thì họ ăn được. Bởi vì cô hồn, bởi vì trong cuộc đời này do thiếu tu thôi, nhưng mà họ không có ác, không có tàn độc, không có tàn bạo và không có ác tâm. Cho nên là nhưng cái loại quỷ đói là rất là khó ăn. Quỷ là quý Phật tử biết cái mặt mày, cái trong kinh Phật diễn tả là cái mặt mày, cái hiện báo của nó cái sau khi chết là rất là khó coi. Cổ thì nhỏ mà miệng thì nó to, nhưng mà cũng nghe đi ngang mà nghe người ta nấu đồ ăn thì mùi hương thơm, nghe mùi thơm nhưng mà không ăn được. Không ăn được bởi vì do cái nghiệp lực tàn bạo. Ví dụ khi sanh tiền dọn một mâm cơm ra không vừa ý là hất đổ, ví dụ vậy. Thì đây cũng là một cái quả báo của cái loài quỷ đói. Cái này cũng phải chịu làm quỷ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời đâu. Hất đổ rồi tàn độc, có một chút tàn độc trong đó nữa thì trở thành cái loài gọi là ngạ quỷ. Còn ví dụ như cô hồn thì không có chỗ nương tựa thôi, vất va vất vưởng ngoài đường, nhưng mà ăn được, ăn được, hưởng được cái thức ăn khi mình cúng. Và có tội gia đình cũng, họ cũng có thể họ về họ ăn được. Còn những cái loài mà loài quỷ thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là đoạn trừ cái nhân đó thì chúng ta hiện tại chúng ta tu, chúng ta phải tìm cách đoạn trừ những cái nhân đó trước. Chứ để những cái nhân đó mà nó xảy ra rồi thì khi cái hậu quả mà tới là mình tự lãnh thọ. Mình phải tự lãnh thọ. Lãnh thọ chứ không mà nếu như mà mình phải lãnh thọ cái quả báo đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta tu mà chúng ta không có chuyển hóa được cái nghiệp lực của mình thì mình rất là khó mà thay đổi những cái quả báo mà trong các cái nhiều đời nhiều kiếp về sau của mình. Cho nên là Phật tử rồi, chúng ta phải nhớ những cái đó. Cái đó là do những cái nghiên cứu những cái người mà ngoại cảm là người ta có những cái đề tài người ta trình bày, và chúng tôi cũng được duyên chúng tôi quay được và tôi trình bày cho quý Phật tử thấy. Cho nên là trong chùa Đức Phật dạy đó, những cái khoa nghi mà mình cũng có hồn, rồi mình cũng thí thực, mình cũng cháo, tại sao mình nấu mà nước nhiều mà mình nấu gạo ít là vậy đó. Tại vì là người ta chỉ uống được cái đề hồ đó thôi, đề hồ đó. Nhưng mà quý Phật tử biết để uống được cái đó thì không phải là nhờ thần lực của chư Phật nữa, nhờ thần lực của chư Phật. Cho nên khi mà mình cũng mình phải tịnh Phật ngự trị, và thần lực chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Tả Ngũ Đầu Hùng Mã Diện với là Giám Trai Sứ Giả, rồi Ngài Tiêu Diền Đại Sĩ, tức là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở chùa mình cũng có, nhưng mà mấy cái chùa khác quý Phật tử có, là một vị Ngài Tiêu Diền là nang cái lưỡi dài màu đỏ đó, trên đồi đồi Ba Hòn Núi, là đầu đội Tam Sơn Thiên Địa Động, khẩu trung phú hỏa quỷ thần kinh. Có thời gian chúng tôi sẽ trình bày cho quý Phật tử rõ về những cái vấn đề đó, bởi vì những cái đó mình làm nó rất là lợi lạc. Chúng tôi có đọc cái hôm cô Châu Ngọc có cho cái quyển mà các cái hiệu nghiệm của cái ấn chú của mật tàng đó, thì chúng tôi đọc trong đó có cái ấn chú là Phật tử thấy nó rất là linh nghiệm, và chính nhờ những cái đó là nó thuộc về mật tông, nhưng mà rất là hay. Các quý Phật tử cố gắng là tìm cái đó nghe để bác Minh Đức, bác Minh Đức Minh Quang bác có giảng tự nghe cái đó để mình hiểu thêm cái giá trị diệu dụng của nó. Rồi khi đó thì mình làm thì mình dễ tập trung cái tâm lực mình vào hơn. Chứ mình nghĩ nhiều khi mình nghĩ rằng mình cũng như vậy mà biết những cái người thân của mình hoặc những cô hồn hoặc những cái oan hồn họ có hưởng được không. Nếu mà chúng ta vận công mà nhất tâm bảo đảm với quý Phật tử là họ hưởng được. Sau khi hưởng rồi thì trong kinh quý Phật tử thấy Đức Phật dạy rất là kỹ, trong tụng tâm tụng thế này, sau khi cho ăn rồi thì phải khuyến họ quy y Tam Bảo và Pháp Bồ Đề Tâm, tức là phần khuyến tu. Cái chính là phần khuyến tu. Cho nên cho ăn rồi mà không có cái gì hết thì họ sẽ đói khát và sẽ đau khổ và phải chờ tới ngày khác để được ăn mà không có siêu thoát được. Cho nên là thường thì quý Phật tử thấy khi mà mình mời quý thầy đến cầu siêu mà với cái tâm lượng quý thầy tu hành nghiêm mật mà làm cái lễ cầu siêu với cái tâm thanh tịnh thì nó có kết quả, tức là sẽ giúp cho cái hương linh đó dễ được siêu thoát là bằng cách là hướng thiện, giúp họ hướng thiện và họ vẫn tiếp tục tu tập. Bởi vì trong cuộc đời âm dương vô nhị lý mà mình tu sao thì họ vẫn tu được. Có nhiều người trong cái cuộc sống đôi lúc người ta không có hiểu nhiều, rồi sau khi mà xả cái thân này rồi đi về cái thế giới bên kia rồi họ mới thấy hối hận. Và hối hận thì bây giờ họ muốn tu nhưng mà cái cơ hội điều kiện không có, thì chính những việc làm của mình tức là giúp cho họ một cơ hội và tạo cho họ một cái điều kiện để họ tiếp tục họ tu tập, thì điều đó rất là tốt, là vừa lợi cho mình mà vừa lợi cho người. Và thật ra khi mình tụng kinh, mình bái sám, quý Phật tử thấy là Phật dạy là tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh là để hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật để mình tu tập, chứ không phải là mình tụng cho Phật nghe, phải không? Bởi vì Phật nói kinh mà, quý Phật tử nhớ là Phật thuyết ra kinh, mình tụng là để mình hiểu kinh Phật, rồi mình để mình áp dụng trong cái đời sống của mình và để mình khuyến tu những bạn ở xung quanh. Chỉ cần mình thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, mình có một cái đời sống an lạc, mình có một cái nếp sống dễ thương, thì những người xung quanh người ta thấy mình là người ta sẽ tìm hiểu, và sau khi tìm hiểu thì người ta sẽ phát tâm quy y Phật. Thì qua cái thân, qua cái cách sống của mình, tức là bằng thân giáo đó, thì mình cũng là người thuyết pháp độ sanh rồi, mình cũng giúp cho người khác tu tập. Mà chỉ cần một người mà khuyến khích một người khác tu tập là Bồ Tát rồi, phải không? Bồ Tát, phàm phu Bồ Tát, Bồ Tát ở hàng sơ địa, ví dụ vậy. Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh thôi, chứ không có cái gì mà lớn lao. Quý Phật tử nghĩ rằng Bồ Tát là chắc là gì là lớn lao, phải có thần thông truyền từ cây này qua cây khác, không phải đâu. Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh, tân dịch là giác khẩu tình hay đại giác khẩu tình, tức là người mà giúp cho người khác giác ngộ giáo lý Phật, giúp cho người khác tu tập, người đó cũng là Bồ Tát rồi. Cho nên chúng ta phải nhớ cố gắng là trong cái quá trình tu tập của mình cố gắng ứng dụng cái lời dạy trong cái đời sống của mình hàng ngày, của Phật trong cái đời sống của mình hàng ngày, và phải nhìn sâu ở quán chiếu thật kỹ để dùng trí tuệ để phân biệt những cái gì đem lại an lạc, những cái gì đem lại đau khổ, những cái gì đem lại hạnh phúc để chúng ta biết để thực hiện, và những gì đau khổ chúng ta biết để chúng ta tránh. Thì đó là một cái điều rất quan trọng mà trong kinh Phật dạy, là đó là tất cả các pháp như hồi nãy chúng tôi trình bày là chỉ là cái phương tiện pháp thôi, còn cái an lạc giải thoát hay không là chính ở quý Phật tử, chứ không phải là ở quý thầy hoặc là ở chư Phật, mà phải tự mình. Quý thầy cũng vậy thôi, nếu mình tu, mình thực hành lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ có pháp lạc và mình sẽ có cái cuộc sống giải thoát. Còn nếu như mình không thực hiện thì mình vẫn đau khổ giống quý Phật tử thôi, chứ còn không khác gì cả. Bởi vì chúng ta là những con người trên con đường đoạn trừ tham ái và chấp thủ, chứ không phải ai là người đã đoạn trừ. Cho nên mình hiểu như vậy, là trên con đường người tập cùng nhau tu tập, là mình là người đồng hội và đồng thuyền thôi. Nhưng mà có thể là hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau, điều kiện khác nhau, công ăn việc làm khác nhau, giờ giấc nó cũng khác nhau. Cho nên quý Phật tử phải chọn cho mình cái pháp môn để hành trì, và chọn cho mình cái lời dạy để mình thực hành. Thì giáo lý Phật thì dễ thực hành lắm, 84,000 pháp môn mà, phải không? Chứ Phật tử chỉ cần là thôi bây giờ con phát nguyện là một câu nhịn, 9 câu lành, làm cho được cái đó thôi cũng được rồi, phải không? Khi người ta nói mình, bắt đầu mình nói ồ, mình đọc và Nam Mô A Di Đà Phật, một câu nhịn, 9 câu lành, mình nhịn. Ngay khi đó là mình không làm tổn thương mình, mà mình cũng làm tổn thương người khác. Bởi vì mình nhịn mà, có ai đi theo mình mà dai dẳng chửi từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, đó không có. Bảo đảm với Phật tử là không có. nhưng mình nhìn được ngay đó, mình hóa giải được cái nhân bất thiện rồi, phải không? Không phải người ta chửi mình là mình tạo ác nghiệp đâu, đâu có. Nhưng mà cái tâm nổi sân và cái tâm mà trả thù cái đó mới tạo cái nhân. Mà cái nhân tạo đó là phải có cái quả. Có nhiều người nói là ồ, cô này làm tôi sân, chú này làm tôi sân, bác này làm tôi, đâu phải. Trong mình đã có cái hạt giống sân rồi. Bây giờ người ta tìm cách người ta tưới tẩm vào, rồi bây giờ mình làm cho hạt sống mình, sân mình nó nảy mầm. Thì cái đó tự mình làm mình đâu, đau khổ. Trong mình có rồi chứ. Nếu không có chọc mình sao mình sân được, phải không? Có rồi, cho nên chỉ cần đùng vô là bắt đầu mình sân. Lòng tham mình có rồi chứ. Cho nên khi gặp ngoại cảnh bắt đầu mình mới khởi cái tâm tham. Chứ mình không có mà làm sao khởi, làm sao mà nó khởi lên được. Mà mình cứ nghĩ rằng là do người này, do người kia. Nhưng mà thật ra là cái là của mình. Mình có sẵn rồi. Cho nên bây giờ mình cố gắng chế ngự cái tâm mình bằng cách là làm hạt giống, quý Phật tử biết, hạt giống thiện hay hạt giống bất thiện, chúng ta bỏ đói nó, chúng ta giam lỏng nó, chúng ta cách ly nó, từ từ nó sẽ chết. Mà còn tìm cách tưới tẩm nó, tìm cách vun trồng nó, tìm cách là chăm sóc nó thì nó sẽ nảy mầm. Mà thiện hay bất thiện nó cũng nằm ở trong này hết. Dạ, Nam Mô Ngộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử thính giải đèn để tôi hỏi. Dạ, có hỏi. Dạ. Dạ. Nhờ người khác nói niệm, mình không niệm. Cho nên mà phải cố gắng giải tỏa, nên tránh. Tại vì cô biết họ cái thần thức á, thì cái này là trong kinh nói, trước khi mà niệm Phật á, cái phía dưới họ là chỉ để một cái bức tượng Phật thôi, ví dụ vậy. Ví dụ bức tượng Phật Di Đà để cho họ nhìn, họ thấy thôi. Bởi vì đó, họ không nghĩ là họ chết. Họ thật ra người ta khi mà cái thần thức mà ra khỏi cái xác là họ chưa có, và chưa có nhận biết. Rồi sau đó họ mới nhận biết là qua, ví dụ như họ tới họ nói mình mà mình không nghe. Ví dụ khi mình đứng đó, họ tới họ đuổi mình đi mà mình không nghe là họ nổi sân. Cho nên là chính cái đó là cái ngay hiện tại mình phải cố gắng mình giải tỏa cái oán khí đó đi. Cái tốt nhất là như vậy. Chứ còn những cái đó là nó sẽ có phản tác dụng. À không, không. Dạ dạ đúng rồi. Cho nên phải cố gắng giải tỏa. Lại khuyến người đó. 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 Thì, chính cái đó là thầy nói là cái tâm niệm hóa giải đó, tức là mình hàng ngày mình hóa giải, mình tự hóa giải được. Mình niệm Phật, mình nói con với người này, con xin hóa giải những cái oan khiên, bởi vì đó không phải là oan nghiệp đời này, mà nhiều khi có oan nghiệp vô lượng kiếp nữa. Chứ không phải đời này không mà người ta gia như vậy. Ví dụ thì mình phải hóa giải những cái đó, và ai cũng có hết á, chứ không phải là không có, nhưng mà mình phải tự hóa giải. Thì từ với cái công đức lành như vậy, với cái tâm từ như vậy, thì tự nhiên mọi cái đó nó sẽ lắng động và nó sẽ đi. Tức là giờ như quý Phật tử thấy bây giờ, những cái đó mà mình không nuôi dưỡng rồi thì nó sẽ chết mà. Cái tâm thiện, cái tâm bất thiện, cái tâm bất cứ cái tâm gì mà nếu mình không nuôi dưỡng thì nó sẽ tự động nó chết. Thì bằng tâm niệm. Được, cũng tốt chứ. Dạ, cái đó tốt thôi. Dạ. Dạ, cái đó tốt thôi. Dạ, tụng kinh xong rồi hồi hướng cho người đó. Dạ. Dạ, tốt thôi. Dạ, cái đó là người ta muốn hồi hướng đó. Dạ, cái đó tốt đó. Dạ, nó nên là... Dạ, mày
dạ, mày thầy cho con kể một phút thôi.
Dạ.
Cái lúc mà anh của con mất đó.
Dạ.
Thì là trong nhà thương bên Pháp họ rất là tốt. Họ cho để yên cái tâm tiếng.
Dạ.
thì bác sĩ và y tá vô thì cái hàm nó cứng rồi,
dạ,
nó mới ngọc lại không được.
Dạ.
Thì chúng con tới phần con cái của anh con và chúng con có mặt thì tụng quả cái cầu siêu khoảng chừng 5-6 tiếng thì thấy cái nét mặt nó hồng hào ra, cái môi hồng và tự nhiên cái miệng nó ngọc lại.
Dạ.
Tự nhiên.
Dạ.
Mà hồi xưa thì bác sĩ cố gắng.
Dạ. Cái đó là đúng đó. Cái đó y như một cái miracle, mà cái đó là cái dấu hiệu vạn sanh đó. À, ngày mai thầy sẽ kể quý Phật tử nghe câu chuyện của cái thân mẫu thầy vừa đi cách đây một năm mấy á, mà lúc thầy về chính thầy chứng kiến, thì nó y như là cô nói vậy đó. Cái đó là cái dấu hiệu vạn sanh. Cho nên là nếu như mình á, ở Mỹ, không biết cái policy của Mỹ sao mình không biết, nhưng mà quý Phật tử nên xin họ là 8 tiếng đừng có đụng. Tại vì đừng vô rất là đau và họ rất là tiếc cái thân đó, thì tâm vòng 8 tiếng đó cố gắng niệm Phật cho họ, chỉ niệm Phật thôi, để họ duyên theo cái tiếng niệm Phật đó đồng đi, gọi là hộ niệm vãng sanh đó. Hộ niệm cho họ. Quý Phật tử biết sau khi niệm xong rồi là thân thể nó mềm mại, nó y như là một người mà nằm ngủ vậy đó. Nhưng mà biểu hiện nơi khuôn mặt là nó sẽ hiện ra là không phải như người chết nữa, mà cái mặt rất là tươi, rất là sáng và rất là đẹp. Thì cho nó cái dấu hiệu của cái sự vãng sanh, của cái quá trình tu tập, cho nên rất là quan trọng. Cô nói là chính xác, không phải là một, bây giờ rất là nhiều như vậy, nhiều cái hiện tượng như vậy.
Xin có ý kiến ba
không?